Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Roma tổ chức hội nghị quốc tế về thể thao và tâm linh. 30 người đoạt giải Nobel Hòa Bình tham dự cuộc họp huynh đệ đoàn nhân loại. Lực lượng Israel kiểm soát cửa khẩu Rafah và giáo hội Indonesia tổ chức sáng kiến đến với các gia đình để cổ võ ơn gọi. Sau đây là phần tin chi tiết. Roma tổ chức hội nghị quốc tế về thể thao và tâm linh. Trong khuôn khổ Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, Đại sứ quán Pháp tại Tòa Thánh và Bộ Văn hóa Vatican sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về thể thao và tâm linh từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 tới đây. Ước tính có khoảng 200 vận động viên là chuyên nghiệp Paralympic, nghiệp dư, đại diện các cơ quan thể thao quốc tế, quản lý câu lạc bộ thể thao, sinh viên đại học thể thao, sư phạm, xã hội học, nhân chủng học, triết học, thần học và các tác nhân chăm sóc mục vụ cho thể thao tham gia. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, được Hồng ý José Tolentino Mendonca, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục nhận xét, thể thao luôn có mối liên hệ với chiều kích tâm linh của cuộc sống như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh nhiều lần. Nếu chúng ta nhìn lịch sử thể thao song song với lịch sử của giáo hội, đã có nhiều thời điểm trong đó thể thao là nguồn cảm hứng và là ẩn dụ cho đời sống của các Kitô hữu, hay chính Kitô giáo đã làm phong phú thể thao bằng tầm nhìn nhân văn của nó. Do đó, những người tham gia sẽ cố gắng hiểu tại sao thể thao ngày nay lại rất phổ biến, xác định các rủi ro, đánh giá mức độ phù hợp của chúng trong việc xây dựng một xã hội huynh đệ, bao dung và công bằng hơn, và từ đó nhận ra cách Thiên Chúa thể hiện chính Ngài trong thi đấu thể thao. Mục đích tiếp cận cộng đồng là tìm ra câu trả lời cho hai câu hỏi cơ bản: thể thao có ý nghĩa gì với giáo hội và giáo hội nói gì về thể thao? Các chủ đề sẽ được thảo luận tại hội nghị bao gồm việc đề cập đến mối quan hệ giữa giáo hội và thể thao, thông qua việc chia sẻ chứng từ của các vận động viên cấp cao và một số kinh nghiệm mục vụ cụ thể nhằm đưa thể thao phục vụ tin mừng và tin mừng phục vụ thể thao. Thứ đến là tập trung vào mối quan hệ giữa con người và thể thao, thông qua sự phản ánh của một nhóm diễn giả có trình độ cao từ các trường đại học Ý và Pháp. Những người sẽ thảo luận về thể thao về mặt sư phạm, triết học, xã hội học và thần học. Và cuối cùng là thảo luận về đề tài thể thao đoàn kết, tiếp xúc huynh đệ để cho xã hội dân sự thấy tầm quan trọng xã hội của thể thao. Ba mươi người đoạt giải Nobel Hòa Bình tham dự cuộc họp huynh đệ đoàn nhân loại. Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 5 sắp tới, tại Roma và Thành quốc Vatican sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai về tình huynh đệ con người với chủ đề Be Human do Fratelli Tutti Foundation tổ chức. Khoảng 30 người nhận giải Nobel Hòa Bình sẽ tham dự hội nghị bàn tròn về hòa bình và sẽ công bố hiến chương nhân loại về sự chung sống huynh đệ trong thời điểm bất ổn và sợ hãi này. Cuộc họp bao gồm 12 hội nghị bàn tròn theo chủ đề, trong đó các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia vào cuộc đối thoại huynh đệ về những vấn đề cấp bách nhất của thế giới đương đại của chúng ta. Vào sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5, tại Palazzo della Cancelleria, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ khai mạc bàn hòa bình với sự tham gia của các phụ nữ, nam giới và các tổ chức được trao giải Nobel Hòa Bình, cũng như các nhà hoạt động nhân quyền. Tiếp đến vào thứ Bảy ngày 11 tháng 5, những người tham gia hội nghị bàn tròn này sẽ được tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco và sau đó là gặp gỡ Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella tại Cung điện Quirinal. Cũng trong thứ Bảy ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự hội nghị bàn tròn về trẻ em, thế hệ tương lai diễn ra tại hội trường Thượng hội đồng mới. Cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho Ngày Thế giới Trẻ Em đầu tiên tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 5. Các chủ đề khác của hội thảo sẽ là hợp tác, tính bền vững và kinh doanh, nông nghiệp, giáo dục, thể thao, y tế, việc làm, quản lý, truyền thông xã hội và thông tin. Cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày sẽ kết thúc bằng một sự kiện diễn ra tại Sân Hiên của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với sự góp mặt của các nghệ sĩ Giovanni Anlevi, Roberto Vecchioni và ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Garth Brooks. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Tổng đại diện của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican nhấn mạnh rằng chúng ta phải đưa thông tin trở lại để thảo luận về con người trong một thế giới đang tàn rã và được đánh dấu bởi chủ nghĩa tư bản tài chính, bởi một công nghệ đã trở thành mục đích hơn là phương tiện và bởi lòng tham. Ngài nhắc lại, cần có một sự suy tư bao quát mọi tình huống một cách toàn diện và nhận ra chúng ta là anh chị em để cùng nhau bước đi. Lực lượng Israel kiểm soát cửa khẩu Rafah. Lực lượng Israel đã nắm quyền kiểm soát phía Gaza của cửa khẩu Rafah với Ai Cập khi chiến dịch trên bộ của họ tiếp tục diễn ra ở thành phố phía nam, nơi có hơn 1 triệu dân thường. giao lộ Rafah và một giao lộ khác Kerem Shalom hiện được cho là đã đóng cửa. Trước đó, hãng thông tấn chính thức của Palestine và Wafa đưa tin ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Rafah kể từ sáng thứ Ba. Các nhóm viện trợ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động đối với hoạt động của họ. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah sẽ là không thể chấp nhận được. Cho đến nay, Israel đã chỉ đạo khoảng 100.000 dân thường trong thành phố sơ tán. Ở những nơi khác, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu lại ở Ai Cập sau khi Hamas cho biết họ sẽ chấp nhận một thỏa thuận do các nhà hòa giải Ai Cập soạn thảo. Tuy nhiên, điều này đã bị Israel bác bỏ vì không đáp ứng được nhu cầu cốt lõi của nước này. Giáo hội Indonesia tổ chức sáng kiến đến với gia đình để cầu vó ơn gọi. Với ước muốn loan báo tin mừng và làm chứng cho vẻ đẹp đời sống thánh hiến, trong thời gian qua, tại một số khu vực ở Indonesia, các linh mục và tu sĩ đã đến thăm và ở lại vài ngày với các gia đình công giáo để bày tỏ cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ, niềm vui trong việc lựa chọn đời sống thánh hiến của mình. Anh Francis Xavier Junipramana, giáo lý viên và giáo viên của một trường ở Solo thuộc tỉnh Trung Java cho biết, các linh mục, tu sĩ và chủng sinh có những trải nghiệm mạnh mẽ và sâu sắc với các giáo dân, gặp gỡ và kết bạn với người công giáo địa phương. Sáng kiến nhằm mời gọi các bạn trẻ dấn thân sống ơn gọi tu trì, vốn có truyền thống phát triển mạnh mẽ ở Indonesia, nhưng đã suy giảm trong những năm gần đây. Một nữ tu thuộc dòng Thánh Francisco nói về sứ vụ này. Sự hiện diện của chúng tôi giữa những người công giáo địa phương với mục đích đưa giới trẻ đến gần với đời sống thánh hiến và cho họ thấy các tu sĩ sống cuộc sống hàng ngày như thế nào. Ơn gọi tu trì là một ân ban đặc biệt đến từ Thiên Chúa, phải được chia sẻ với giới trẻ. Tại Solo, các gia đình có trẻ em, thanh thiếu niên và giới trẻ cũng đến thăm nhà của các tu sĩ địa phương như một phần của sáng kiến và do đó cảm kích hoạt động giáo dục của họ trong các trường học và trung tâm trẻ mồ côi. Hiện nay, ở tiểu chủng viện Thánh Phêrô Canisius Metozudan của Magelang, Trung Java, có 194 chủng sinh, còn ở đại chủng viện Thánh Phaolô của Kentungan, tổng số ứng viên cho chức linh mục là 68. Cả hai chủng viện đều thuộc Tổng giáo phận Semerang ở Trung Java và luôn là điểm tham chiếu trong nước khi tìm hiểu và đánh giá xu hướng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Hàng trăm linh mục Indonesia và hàng chục giám mục Indonesia là cựu học viên của các chủng viện này. Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới, Giáo hội Indonesia mong muốn suy tư về tình hình ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, bởi vì chính Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nhìn nhận rằng quần đảo Indonesia là nguồn cung cấp ơn gọi tu sĩ toàn cầu. Nhưng trong 10 năm qua, các dòng ở Indonesia đã ghi nhận sự sụt giảm về ơn gọi. Sáng kiến chia sẻ và trao đổi giữa các tu sĩ và các gia đình được đánh giá cao ở nhiều giáo phận khác nhau và có thể được mở rộng đến những nơi khác. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Suy tư tản mạn của Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Chuyên mục được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube, Facebook, Podcast và SoundCloud Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày trước đó, chắc hẳn mỗi người đã có cho mình những không gian riêng để thư giãn, để nghỉ ngơi, để sum vầy bên gia đình với những chuyến du lịch hay những buổi dã ngoại thật ý nghĩa phải không ạ? Trở lại với chương trình hôm nay, trong tháng mới này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một chủ đề mới tiếp theo. Vâng, và trước khi bật mí với quý vị về chủ đề tháng này, xin giới thiệu với quý vị người đồng hành cùng tôi, Tuyết Thương.
Dạ, con chào Sơ Lương ạ, và xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe radio. Thật hạnh phúc cho con khi tiếp tục được đồng hành trong kỳ tháng mới này ạ. Sơ ơi, con đang rất tò mò, không biết là tháng năm này chúng ta sẽ có những gọi là món quà suy tư nào để gửi tới quý vị khán giả đấy ạ. Sơ có thể bật mí cho con và mọi người biết được không ạ?
Chúng ta đã dành trọn cả tháng 3 để nhớ về Thánh Giuse rồi này. Tháng 4 thì cùng với cả giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta cũng hân hoan mừng niềm vui của Chúa Phục Sinh nè. Sứ đồ thường biết nha, giáo hội dành cả tháng 5 để tỏ lòng yêu mến ai này.
À, con nhớ ra rồi. Tháng 5 là tháng Đức Mẹ ạ. Khi mà nhắc đến tháng 5 ấy, thì phải nói đến tháng hoa đúng không ạ? Còn nhớ hồi bé con cũng rất háo hức mỗi khi mà được đi dâng hoa. Nào là được mẹ tết tóc cho này, trang điểm này, và còn được gặp biết bao người bạn dâng cùng nữa. Thực sự là vui lắm luôn ạ.
Vậy hả? Wow, vậy là ai trong chúng ta cũng có những kỷ niệm đẹp về tháng hoa kính Đức Mẹ nhỉ? Sơ cũng nhớ là ngày còn nhỏ, mỗi khi tháng hoa về là sơ cùng với các bạn trong đội hoa ấy, không ngủ trưa luôn, đông tăng đi kiếm hoa khắp nơi, không có sẵn như bây giờ đâu. đến nhà nào mà có hoa là xin luôn, về rồi bó thành từng bó, rồi sau khi dâng hoa xong ấy là lại kết thành một bó to lớn hơn nữa rồi dâng lên
wow.
đến mẹ.
Cũng vui và thật ý nghĩa đấy sư ạ. Con cũng thấy là mỗi khi tháng hoa về này, không chỉ dừng lại ở việc dâng hoa mà ở các giáo xứ hay ở giáo xứ con cũng vậy, còn tổ chức các cuộc rước kiệu Đức Mẹ nữa ạ.
Đúng vậy đấy Thương. Có bao giờ Thương đặt ra câu hỏi là tại sao lại dâng hoa mà không những thứ khác không?
Có phải vì theo con nghĩ thì hoa là thứ đẹp nhất trong mọi loài mà Chúa dựng nên đúng không ạ?
Rất đúng nha. Mỗi màu hoa lại tượng trưng cho một nỗi lòng của con cái muốn dâng lên mẹ này, hay ca ngợi một nhân đức nào đó của mẹ chẳng hạn. Như vậy thì hoa không chỉ biểu trưng cho lòng mẹ mà cũng còn là biểu trưng cho lòng con người nữa đó Thương. Vâng, và để quý vị không phải chờ lâu, ngay sau đây mở đầu cho chủ đề của tháng đặc biệt này, kính mời quý vị cùng đến với suy tư Dâng hoa và vãn hoa tháng 5 của tác giả Hải Âu với giọng đọc của Tiết Thương. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Mỗi khi tháng 5 về, khi cánh phượng vĩ đỏ thắm một khung trời, một góc sân trường, thì trong khắp các xứ đạo, lòng người lại háo hức về dâng hoa kính Đức Mẹ. Tháng 5 vì thế được gọi là tháng hoa. Háo hức vì trong suốt cả tháng hoa, tuần nào cũng có rước kiệu Đức Mẹ và dâng hoa kính Đức Mẹ rất đông đảo và sầm uất. Từ em thơ tới các cụ già, trai thanh tới nữ tú, mỗi chiều thứ bảy hay chúa nhật lại súng xính trong bộ quần áo đẹp nhất, cùng đi thật sớm để hòa cùng với cả giáo xứ dâng hoa, vãn hoa mừng kính Đức Mẹ. Từ thời các thừa sai dòng tên, rồi các cha đa minh, những sinh hoạt đạo đức và lễ hội của cộng đoàn tín hữu bình dân xứ Bắc đã được tổ chức khá bài bản. Các vãn dâng hoa, các thứ ngắm nguyện đã trở thành truyền thống, đến độ hầu như không thể thiếu tại mỗi xứ đạo. Đó cũng là những bài giáo lý vỡ lòng cho thiếu nhi, bài suy gẫm sâu sắc cho người lớn và tạo nên bầu không khí lễ hội cho cả làng. Một năm hai tháng Đức Bà, một là hoa phượng, hai là mân côi. Sử ký địa phận chung mô tả rõ nét, trong tháng năm Tây, quen gọi là tháng hoa Đức Bà, thì trong các họ nhà xứ và trong nhiều họ lẻ, tối nào bổn đạo cũng đến nhà thờ mà dâng hoa kính Đức Bà. Lại các tối thứ bảy và hôm trước các ngày lễ trọng trong tháng ấy, thì rước hoa cùng kiệu tượng ảnh Đức Bà. Trong những làng to, thường rước hoa và kiệu tượng Đức Bà một tuần lễ hai lần. Song những họ nhỏ, có khi đến tối dâng hoa đổi lượt, một tối có, một tối không. Quả thế, vào tháng hoa, cả xứ đạo sốt sắng, rộn rã và náo nhiệt hơn hẳn, bởi mọi người đi làm ăn xa đều trở về dâng hoa, dâng lòng kính Đức Mẹ. Mỗi giáo xứ, giáo họ đều quy tụ đội hoa riêng, trao cho bà quản tập tành suốt cả tháng trời. Và ngày trước, các con hoa còn tự đi hái hoa. Nhiều nơi, bà con bên lương và cả nhà chùa cũng tham gia vào bầu không khí lễ hội ấy bằng cách mở cửa cho người bên giáo vào hái hoa trong vườn chùa hoặc rủ nhau đến nhà thờ xem hội, rất ư là cung kính, trang nghiêm. Nhộn nhịp sôi nổi nhất là hai ngày khai hoa và giã hoa, thường có sự thi đua giữa các xóm, đôi khi còn rước đoàn hoa của xứ bạn đến hội hoa hay góp hoa. Cộng đoàn đi rước kiệu một vòng quanh nhà thờ, ngoài những lúc hát hay đọc kinh, thỉnh thoảng hội kèn Tây trỗi lên những bản nhạc hùng tráng, có sức thôi thúc lòng người, làm cho ai nấy đều phấn khởi. Bên cạnh đó, âm thanh từ trống lớn, trống con, trũng trệ quyện vào nhau nghe rất vui tai. Riêng hội chắc với cách gõ những thanh chắc vào nhau rất nhanh và nhịp nhàng, vừa tạo ra những âm thanh giòn giã, trông lại rất đẹp mắt. Sau phần rước long trọng, đoàn hoa hát mừng Đức Mẹ, rồi đến ngũ bái, năm sắc và bảy hoa, quỳ, sen, lê, cúc, mai, lan và mẫu đơn, kết thành triều thiên 12 ngôi sao. Dâng hoa phải có cung điệu, có ca hát, có cử điệu nhịp nhàng và là cung cách đoàn con diễn tả tâm tình thảo kính với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng hoa, các giáo xứ cũng tổ chức vãn hoa rất sầm uất. Đó là thói quen suy ngắm những bài suy niệm về hồng ân Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, hướng ta đến các nhân đức của Mẹ để noi gương. Cuộc rước hoa, dâng hoa và thánh lễ Chúa Nhật trọng thể luôn khiến mỗi tín hữu tràn ngập lòng yêu mến và xúc động, nhất là với những người con xa nhà, không được tham dự ngày vui ấy mà chỉ được ngắm những bức ảnh ghi lại. Giờ xa quê hương với biết bao kỷ niệm, nhiều người vẫn ấp ủ niềm ao ước có một ngày được trở về thăm lại giáo xứ quê nhà, nhất là mỗi khi tháng hoa về. Tháng hoa về như hồi chuông khơi lên trong lòng mỗi người tâm tình tạ ơn về sự đồng hành che chở của mẹ qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Tháng hoa nhắc nhở mỗi người con về những đóa hoa lòng dâng lên mẹ là tâm tình đơn sơ của đức khiêm nhường, hoa bác ái tin yêu, hoa hy sinh và tận tụy phục vụ, hoa phó thác, hoa khao khát sống thánh thiện như mẹ. Những đóa hoa đó mãi là những đóa hoa bất tử, luôn tỏa hương thơm ngát nơi tòa mẹ cao sang.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!